Lời tự vấn về kiếp người.
Tôi chưa gặp tác giả Mạc Can, nhưng cứ hình dung ông giống như nhân vật chàng thiếu niên xưng tôi kể chuyện trong tiểu thuyết Tấm Dáng Phóng Dao. Anh chàng làm hề xiếc, vẽ một cái mũi tròn to, một cái miệng cười đến tận mang tai, làm hề cho thiên hạ cười. Ngoài mặt thì thế, mà trong lòng run rẩy với từng mũi dao phóng về phía em gái mình. Một miệng cười mà trong lòng đang khóc, đang giận người cha vô tâm bày trò phóng dao cho gánh xiếc, giận người anh tự tay phóng dao mà có vẻ vô tình sao nhãng, giận cả khán giả trả đồng tiền còm mua lấy tiếng cười trên một sinh mạng bé nhỏ. Giận người rồi lại giận mình. Sao mình phải chứng kiến? Sao mình phải ngày ngày tự nguyện cõng trên lưng tấm dáng phóng dao như vị chúa tuẫn nạn cõng cây thánh giá khổ hình? Hằng ngày vị chúa bé nhỏ trong hồn người lại phải đập đầu vào tấm dáng phóng dao mà khóc, mà tự vấn. Rốt cuộc vì sao mình phải sinh ra? Đọc thế, độc giả đã hình dung ra một gánh xiếc gia đình. Những con người chân chất trọng nghĩa khí, nhưng rồi tất cả cứ loay hoay thế nào đó trong một tấm lưới vô hình của kiếp người. Không thoát ra được khỏi thói thường tình, không tìm ra được một mảnh hạnh phúc mà lẽ ra phải có. Mạc Can sử dụng có hiệu quả thủ pháp giãn cách mọi sự kiện, mọi biến động của đời sống bên ngoài, vừa được tái hiện trực tiếp, lập tức được đẩy ra xa, đưa qua màn lọc của chàng thiếu niên, khắc in lại trong đó những đường đồ thị run rẩy. Chuyện thế sự khi ấy chỉ còn là cái cớ để cho những rung cảm của một con người được dịp trào ra, ngâng lên. Sự kiện ngay phút chốc được xóa mờ đi, nhường chỗ cho những chiêm nghiệm, những rung động, những cung bậc tình cảm tinh tế nhiều vẻ. Nhiều trang viết đạt đến độ hiếm hoi về nỗi buồn thấm thía của kiếp làm người. Lúc nào cũng vậy, khi tôi nhắm mắt, ban đầu thường có những đốm sáng lập lòe. Đó là ánh lửa trong chiếc đèn bão thời thơ ấu của tôi. Rồi là chữ, chỉ có chữ. Tôi khát chữ tới độ điên cuồng. Ở kiếp nào đó, ở một thế giới nào đó, tôi là một nhà thông thái. Tôi biết quá nhiều điều, nhưng rồi tôi đã làm sai một điều gì đó, khiến cho tôi bị xóa đi. Cả tôi và cả những điều tôi học. Giờ đây, tôi biến thành kẻ lưu đày u tối. Trong tiềm thức, tâm linh tôi như sương khói. Tôi thích truyện ngắn của Mạc Can từ khi đọc trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật truyện Người Nói Tiếng Bồ Câu. Gần gũi hồn hậu, lại vừa xa lung linh những yếu tố kỳ ảo. Truyện tờ $100 âm phủ lại miên man dường như lỏng tay cấu trúc, nhưng khép lại thật gọn gàng như một miếng ảo thuật ngoạn mục. Bây giờ đến tiểu thuyết Tấm Dáng Phóng Dao. Những ưu điểm ở hai truyện ngắn kể trên đã được huy động vào đây. Trong loay hoay lầm lạc, có le lói mối tình tưởng là cứu rỗi. Trong nỗi buồn thấm thía, có cả sự cảm thông rộng lượng. Trong văn chương mộc mạc, có bộc lộ một tay nghề tài hoa, khi xử lý câu chữ và khai triển vấn đề. Cuốn tiểu thuyết chắc là sẽ tìm được sự chia sẻ của độc giả yêu văn chương. Hồ Anh Thái. Không có gì làm cho tôi sợ hơn là cơn mưa lúc nửa đêm. Vì với riêng tôi, nhìn giọt mưa rơi long lanh, nghe tiếng mưa rì rào, tí tách, chẳng khác nào những lời thì thầm bên tai, nhắc nhở lại quá nhiều nỗi buồn của cuộc đời đã qua. Ai có tới một chợ quê trong cảnh tha phương cầu thực với các gánh hát nghèo mới biết mưa cầm chân người mua vui ở nhà, mưa làm cho sân khấu phông màn buông rũ buồn hiu, còn hát đói lạnh không biết ngày mai sẽ ra sao, mà vốn liếng nào có gì cho cam ngoài một giọng hát hay một trò xiệc trên hai bàn tay trắng. Mưa rơi lộp độp trên mái nhà lồng chợ vắng tanh. Chợ không người, sân khấu không ánh đèn, không khán giả, buồn ai oán. Chung quanh mờ mịt gió, nước, tiếng ếch nhái ồm ộp. Một lúc gian gian, một lúc lặng thinh. Tiếng mưa rơi hoài, não ruột suốt canh thâu. Tôi thao thức mòn mỏi cho tới khi thiếp đi. Bàn tay lạnh vô tình đưa lên khuôn mặt không thể nào gột sạch dấu phấn trắng, chì đen, son đỏ. Đôi mắt sâu thăm thẳm lấy đêm làm ngày. Trong mưa, từ cõi nào vẳng lại tiếng cầu kinh hoang mang. Dàn đồng ca của kiếp côn trùng nơi bùn lầy nước động không khác gì cuộc đời những người hát rong. Tôi chợt thức dậy ngu ngơ, phải một lúc mới nhớ mình đang ở đâu. Tôi đang ngồi trên cái giường của tôi, một tấm ván đầy vết dao. Những vết thương không bao giờ lành, đau đớn, ẩm ướt. Ngoài kia, một khoảng không gian u ám. Bỗng có vài ánh đèn dầu tù mù, rồi tiếng người thì thầm. Chợ quê nhóm lúc nào, người ta gọi là chợ ma. Trời chưa sáng, chợ đã vội tan, còn một mình tôi, trơ trọi, ngơ ngác, mộng du, nửa thức, nửa ngủ. Tôi đi, mơ hồ giữa trời đêm, đứng nhìn về phía nhà lồng chợ, nơi gánh hát rong của gia đình tôi mới tới chiều nay. Cơn mưa làm cho tấm bảng quảng cáo hình nhân nhạt nhòa, loang lổ. Mưa cũng làm cho tấm bảng hiệu nghệ tinh. Tên gánh hát nghèo của cha tôi hoen ố đi. Mà cũng mưa khiến cho cả nhà đói meo như vậy đây. Cha mẹ tôi cứ mãi lang thang. Chúng tôi không có tương lai. Sống rày đây mai đó. Biết khi nào có một mái nhà được về nhà. Cuối trời một màu mây biếc, màu tím pha chút xanh lam lạnh nhạt. Lúc sau ửng hồng một ngày mới. Trên những chiếc lá non còn long lanh giọt nước mưa khuya. Còn ngày hôm qua ư, đã chết đi rồi. Tôi rất thích những buổi sáng tinh sương. Mọi vật như ngưng lại, hay là chưa bắt đầu cho những xôn xao, thì tâm hồn con người ta chợt bâng khuâng yêu mến cuộc sống hơn, yêu người và mọi vật xung quanh hơn. Buổi sáng nào, ở đâu, nơi tôi ngang qua cũng đượm buồn. Còn hơn là vậy, vì nơi đây vắng người. Tôi chợt thấy cha tôi, tướng ông nhỏ thó, thấp lùn, cái lưng tôi cũng gù gù, cực nhọc như ông. Ông chậm chậm bước ra khỏi nhà lồng chợ, điếu thuốc đen trên môi ông cháy đỏ lập lòe. Ông đứng trước chợ, buổi sáng hôm đó, nhìn gánh hát rong tội nghiệp của ông. Có lẽ từ đầu hôm tới giờ, hay là suốt nhiều đêm dài trong cuộc đời cha tôi. Ông khó ngủ yên, cha tôi không có gì trong tay, ngoài vài trò ảo thuật và một gánh hát tả tơi. Ông đứng bất động một lúc khá lâu. Đó là một người cha hết lòng thương yêu vợ con. Một nghệ sĩ tận tụy với nghề, đứng nhìn cơ nghiệp mong manh của mình rã rời sau cơn mưa lúc nửa đêm. Ông xoay người lại và nhìn thấy con của ông. Cho tới khi nào tôi lìa khỏi cõi đời này, tôi không bao giờ dám quên giây phút đó. Cha tôi bước trên con đường thật vắng, mờ mờ sáng. Ông tới gần tôi, chợt thấy tóc ông đã nhuốm bạc. Chúng tôi cùng bước đi bên nhau, từ khi tôi chào đời, cho tới khi tôi lớn lên. Lần đầu tiên, cha tôi ở gần tôi, vuốt tóc tôi. Ông không nói gì với tôi. Điếu thuốc lá đen vẫn ở trên môi ông. Cho tới khi trời rạng, hai cha con trở về nhà lồng chợ. Hơn 30 năm sau, trong một gánh hát khác, tôi có dịp trở lại chợ Sài Đôi. Một sáng, tôi bước đi trên con đường này. Khung cảnh khác xưa biết là bao. Sung túc hơn, nhà lồng chợ khang trang hơn, có một nhà hát bề thế hơn. Tôi nhớ cha mẹ tôi bằng tất cả tấm lòng của người con. Nhờ cha mà con có một nghề để sống, làm vui cho nhiều người như cha.